là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay mùng 10 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây. Triển vọng nghề nuôi trai lấy ngọc trên hồ Thác Bà.
Các địa phương trong tỉnh chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.
Yên Bái tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động du lịch sôi động trong tháng 11.
Tiếp đó chương trình sẽ giới thiệu những tấm gương nông dân sản xuất giỏi của Hội nông dân huyện Văn Yên. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết. Chiều nay, đồng chí Vũ Tiến Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định cấp tỉnh chủ trì cuộc họp xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ 2 năm 2022. Tại cuộc họp, đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã báo cáo quy trình triển khai xét tặng, báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ 2 năm 2022. Theo đó, dịp này có 14 hồ sơ, huyện Mù Cang Chải có 7 hồ sơ, huyện Trấn Yên 5 hồ sơ, huyện Ninh Bình 1 hồ sơ, thị xã Nghĩa Lộ 1 hồ sơ. Đây là những hồ sơ đã được Ủy ban Nhân dân các xã, huyện thẩm định, hướng dẫn các giấy tờ thủ tục theo quy định. Cũng tại cuộc họp, các thành viên hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái. Việc xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái nhằm xét chọn tôn vinh những cá nhân có phẩm chất đạo đức, tài năng nghệ thuật xuất sắc, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thuộc các loại hình tiếng nói, chữ viết, ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, lễ hội truyền thống, trí thức dân gian trong phạm vi toàn tỉnh. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Tiến Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo: quy trình và hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, đăng tải thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn nhân dân làm hồ sơ xét tặng trong những đợt tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 11 năm 2022 và sơ kết giai đoạn 1 cuộc thi tìm hiểu và viết về chủ đề đảng viên tốt chi bộ kiểu mẫu giai đoạn 2022-2023, ôn lại truyền thống 67 năm ngày thành lập Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Phóng viên Bích Thu Nguyễn Minh đưa tin.
Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ôn lại truyền thống 67 năm ngày thành lập Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, mùng 10 tháng 11 năm 1955, mùng 10 tháng 11 năm 2022. Mặc dù sau nhiều lần đổi tên, chia tách, sáp nhập, nhưng 67 năm qua, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh luôn phát huy truyền thống kiên định với đường lối đổi mới và các chủ trương nghị quyết của Đảng, kiên trì khắc phục khó khăn, đưa các mặt công tác đi vào chiều sâu nhằm phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt, từ sau đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng ủy khối cơ quan đã cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá và 2 nhiệm vụ thường xuyên quan trọng. Trọng tâm là nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng. Đó là các đột phá về tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng niềm tin đồng hành cùng doanh nghiệp. Thực hiện nhiệm vụ năm 2022, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong khối tiếp tục đối mặt với những khó khăn thách thức nhưng vẫn luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong 9 tháng đầu năm 2022, các chi đảng bộ khối hành chính, sự nghiệp đã xác định 2.628 nhiệm vụ trọng tâm, đến nay cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo tiến độ. Đặc biệt, với sự năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt khó, đội ngũ doanh nhân và các doanh nghiệp trong tỉnh đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cơ bản, đảm bảo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong khối đạt trên 8.600 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 12 triệu đồng một người một tháng, nộp ngân sách gần 350 tỷ đồng. Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã thông tin nhanh với các báo cáo viên về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, đặc biệt là kết quả chuyến thăm nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, góp phần phát huy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam Trung Quốc, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc trong thời đại mới, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới. Cũng tại hội nghị, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tiến hành sơ kết giai đoạn cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề đảng viên tốt chi bộ kiểu mẫu năm 2022-2023, tiến hành trao giải cho các cá nhân đạt giải tuần 4 phần thi trực tuyến và khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tuyên truyền triển khai cuộc thi.
Hội Đông y tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội thảo tiềm năng phát triển chuỗi giá trị cây dược liệu góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái. Thực hiện kế hoạch số 206 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển cây dược liệu tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 và một số chính sách hỗ trợ phát triển cây dược liệu gắn với thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. 5 năm qua, toàn tỉnh đã hình thành được một số vùng trồng tập trung có diện tích và sản lượng lớn. Một số cây dược liệu có giá trị thu nhập cao như quế, thảo quả, lá khôi, nghệ, cà gai leo, nấm linh chi. Xây dựng mô hình và triển khai phát triển một số cây dược liệu trồng dưới tán rừng có hiệu quả, mở ra hướng đi mới cho phát triển diện tích cây dược liệu và phát triển kinh tế hộ gia đình. Đầu tư xây dựng mới, một số nhà máy, hợp tác xã, cơ sở trồng chế biến dược liệu. Ngoài các sản phẩm sơ chế, đã có một số sản phẩm được chế biến, đóng gói bao bì nhãn mác, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, nhiều sản phẩm tham gia và được chứng nhận sản phẩm OCOP. Diện tích cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện là 3.820 ha, sản lượng đạt 9.662 tấn, giá trị khoảng 150 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 3 công ty sản xuất dược liệu có quy mô lớn. Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận về cơ hội và thách thức trong liên kết giữa người dân trồng cây dược liệu và doanh nghiệp, kinh nghiệm xây dựng, quản trị và các yếu tố cần thiết để phát triển bền vững chuỗi giá trị cây thuốc nam. Đánh giá về thực trạng nguồn dược liệu tại địa phương, những khó khăn và tiềm năng phát triển, qua đó phát huy lợi thế vùng trồng dược liệu và đưa ra các giải pháp xây dựng, phát triển bền vững chuỗi giá trị cây thuốc, cải thiện thu nhập, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Trong 2 năm thực hiện dự án khoa học quản lý phát triển chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò, Ủy ban Nhân dân thị xã đã thực hiện nghiên cứu hoàn thiện mô hình quản lý chỉ dẫn địa lý, xây dựng mô hình điểm về sản xuất lúa sén cù chất lượng cao cho chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò với quy mô 40 ha tại thôn An Sơn, xã Hạnh Sơn. Dự án đã hình thành quy trình khép kín từ khâu chọn giống đến liên kết sản xuất, thu mua sản phẩm để chế biến, đóng gói, bán đến tay người tiêu dùng. Qua 2 vụ triển khai mô hình, năng suất đạt khoảng 60 tạ trên 1 ha. Hội thảo cũng đã thống nhất trong những năm tới, thị xã Nghi Lộ tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý phát triển chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò cho sản phẩm gạo của cánh đồng Mường Lò tỉnh Yên Bái. Qua đó là cơ sở để việc nhân rộng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao cho chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò trên toàn cánh đồng Mường Lò, góp phần nâng cao chất lượng, hình ảnh, giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, đáp ứng được các yêu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng như chất lượng gạo, vệ sinh an toàn thực phẩm, mẫu mã bao bì, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.
Nuôi chai lấy ngọc là một nghề lâu đời tại nhiều nước trên thế giới, còn ở Việt Nam thì đây là một ngành nghề mới tại một số tỉnh ven biển như Nam Định, Hà Nam, Thái Nguyên và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và khai thác được tiềm năng mặt nước, tạo việc làm cho nhiều lao động. Khảo sát của các nhà khoa học cho thấy Hồ Thác Bà có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nghề nuôi chai lấy ngọc, do đó công ty trách nhiệm hữu hạn Phong Lan Phương Bắc đã triển khai dự án ứng dụng kỹ thuật cấy ngọc chai nhân tạo và xây dựng mô hình nuôi chai nước ngọt lấy ngọc tại Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái từ tháng 10 năm 2019. Đến nay dự án đã thả nuôi 90.000 con chai, chi phí cho mỗi con khoảng 60.000 đồng. Sau khi cấy ngọc trong vòng 1 đến 2 năm sẽ cho thu hoạch. Thống kê cho thấy trên 40.000 viên ngọc chai đã được thu hoạch, với giá bán từ 150.000 đồng đến 1,5 triệu đồng một viên. Bà Đặng Phương Bắc, chủ trì dự án ứng dụng kỹ thuật cấy ngọc chai nhân tạo và xây dựng mô hình nuôi chai nước ngọt lấy ngọc tại Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái cho biết, dự án đã bước vào giai đoạn kết thúc. Tuy nhiên, công ty vẫn duy trì việc sản xuất kinh doanh tiếp tục nuôi chai lấy ngọc, cùng đó sẵn sàng chuyển giao công nghệ, hợp tác làm ăn với các tổ chức gia đình sống quanh vùng Hồ Thác Bà, bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho bà con.
Thưa quý vị và các bạn, hiện đang là thời điểm giao mùa, nhiệt độ, độ ẩm biến động mạnh làm cho sức đề kháng của vật nuôi suy giảm. Đây cũng là giai đoạn các dịch bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, lở mồm long móng, gia súc, tai xanh, tả lợn châu Phi dễ phát sinh và lây lan thành dịch. Vì vậy, các cơ quan chuyên môn của tỉnh Yên Bái đã và đang triển khai tích cực các biện pháp hướng dẫn các hộ chăm sóc, bảo vệ vật nuôi. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Chăn nuôi châu bò với số lượng lớn, quy mô gần 20 con, gia đình ông Nguyễn Quang Vinh ở thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đặc biệt chú trọng tới công tác phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc. Bởi nếu để nhiễm bệnh, thiệt hại về kinh tế là rất lớn. Ngoài sự chủ động của gia đình, cán bộ khuyến nông cũng thường xuyên thông báo tình hình thời tiết diễn biến các loại dịch bệnh để những hộ chăn nuôi như ông phòng trừ dịch bệnh trên đàn vật nuôi hiệu quả. Ông Vinh cho biết:
6 tháng là tiêm phòng, nghĩa là tất cả các cái lở mồm long móng, tú trùng, viêm da nổi cục. Đấy là tuân thủ đúng cái quy trình kỹ thuật mà đối với lại khuyến nông coi như là thú y là đề ra.
Do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi thời gian trước mà hộ chị Đinh Việt Lâm ở thôn Phú Thọ, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã rất thận trọng khi tái đàn. Với quy mô chăn nuôi lớn, chị thường xuyên khử trùng và sắc vôi bột xung quanh chuồng trại. Cùng với đó, chị được các cán bộ chi cục chăn nuôi thú y hướng dẫn các biện pháp đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi. Chị Đinh Việt Lâm cho biết:
đầu năm thì là bệnh thì cũng tương đối là cũng phức tạp, nhưng mà đến lúc thời điểm lúc này thì cũng thấy là dịch bệnh là nó cũng ổn định. Tiêm mũi ba bệnh trước, xong đến là theo lần lượt thì phổi dính sườn, rồi thì bệnh phù đầu tai xanh, cứ theo lần lượt như thế.
Toàn tỉnh hiện có trên 97.600 con trâu, gần 35.900 con bò, gần 580.000 con lợn và trên 6,3 triệu con gia cầm. Thời điểm thời tiết sau mùa diễn biến phức tạp sẽ làm vật nuôi không kịp thích nghi nên dễ bị nhiễm bệnh, một số bệnh như là lở mồm long móng, tụ huyết trùng và viêm da nổi cục, dịch tả lợn. Đối với gia cầm, một số bệnh hay gặp là cúm. Mặt khác, do quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán trong khu dân cư, dẫn tới phát sinh lây lan dịch bệnh. Do đó các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, đặc biệt là tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi được ưu tiên hàng đầu. Ông Đàm Duy Đức, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Về tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì trong những tháng qua thì cơ bản ổn định, không phát sinh dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng cũng như cúm gia cầm. Và thực hiện chỉ đạo của Ủy ban tỉnh bằng kế hoạch số 68 thì trong cái tháng 8 vừa rồi thì tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai một cái đợt phun tiêu độc khử trùng phòng chống bệnh cúm gia cầm, đã cấp cho cái địa phương hơn 7 tấn thuốc và phun được 13,6 triệu mét vuông đối cho tất cả các cơ sở chăn nuôi, rồi cơ sở giết mổ, rồi chợ buôn bán gia cầm. Hiện nay thì ngành nông nghiệp đã đương chỉ đạo cũng như là triển khai từ các địa phương thực hiện tốt cái công tác tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi, trong đó tập trung tiêm phòng các loại vaccine như dịch tả lợn, tụ huyết trùng lợn, tụ huyết trùng châu bò và chả chó, và hẹn ngày đương tiếp tục thực hiện cái tiêm vaccine lở mồm long móng.
Hai tháng cuối năm, nguy cơ dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm phát sinh và lây lan vào địa bàn tỉnh là rất cao. Để chủ động tổ chức kiểm soát tốt, không để các loại dịch bệnh nguy hiểm xảy ra và lây lan diện rộng trên địa bàn, tỉnh Yên Bái yêu cầu ngành nông nghiệp, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm nhằm bảo vệ đàn vật nuôi, ổn định sản xuất cho bà con nông dân.
Thưa quý vị và các bạn, nối tiếp sự kiện lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật Xòe Thái và danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò. Trong tháng 11, tỉnh Yên Bái tiếp tục tổ chức các hoạt động sự kiện văn hóa du lịch tại huyện, trong đó đáng chú ý là lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà sẽ bắt đầu diễn ra từ 17 đến 23 tháng 11 với nhiều hoạt động hấp dẫn như tổ chức hội chợ quê, trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc sản của các địa phương, hội thi bóc bưởi, thăm vườn Bưởi Đại Minh, tổ chức các trò chơi thể thao dưới nước và trò chơi dân gian, hoạt động âm nhạc đường phố. Tại huyện Văn Yên sẽ diễn ra ngày hội văn hóa dân tộc Phù Lá gắn với lễ đón nhận nông thôn mới, xã Châu Quế Hạ. Tại trấn Yên sẽ tổ chức khai trương mô hình du lịch cộng đồng tại thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành. Tại thị xã Nghĩa Lộ diễn ra các hoạt động trải nghiệm văn hóa Thái, văn hóa Mường, biểu diễn văn nghệ Xòe Thái, các trò chơi dân gian tại bản Xà Rèn, Trao Hạ, xã Nghĩa Lợi, bản Đêu 2, Đêu 3, xã Nghĩa An và tại xã Phúc An, Sơn A. Huyện Văn Chấn tổ chức các hoạt động tại không gian trà suối Giàng và du lịch mạo hiểm. Huyện Trạm Tấu tổ chức chương trình du lịch chinh phục đỉnh Tà Sùa, Tà Chỉ Nhù, Tròm Cu Vai, Thác Tà Sùa.
Huyện Bình hiện có 5 công ty doanh nghiệp hợp tác xã phát triển kinh doanh dịch vụ, du lịch với 150 tàu thuyền, cano, đăng ký nhận chở khách du lịch trên Hồ Thác Bà. Để đảm bảo an toàn cho các hoạt động phục vụ khách du lịch trên Hồ Thác Bà, thời gian qua huyện Bình đã và đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, các công ty du lịch thực hiện nhiều giải pháp để du lịch Thác Bà thực sự là điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện.
Là một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam hình thành khi xây dựng nhà máy thủy điện Thác Bà với hơn 1.300 đảo xanh lớn nhỏ cùng hệ thống hang động đẹp ẩn sâu trong lòng những dãy núi đá vôi, Hồ Thác Bà được ví như vịnh Hạ Long trên núi. Để thu hút khách du lịch, huyện Yên Bình đã tăng cường quảng bá giới thiệu hình ảnh Hồ Thác Bà để thu hút du khách. Tuy nhiên, lượng khách du lịch tăng, đòi hỏi chất lượng dịch vụ cũng phải được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của du khách. Chỉ tính riêng trong 10 tháng năm 2022, huyện Yên Bình đã đón trên 272.000 lượt khách du lịch, đạt 181% kế hoạch, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 164,7 tỷ đồng, tăng 116% so với cùng kỳ. Trung tá Đinh Trọng Phong, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Cảnh sát đường thủy chúng tôi là trực 100% quân số, tiến hành tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đồng thời cũng tuyên truyền nhắc nhở bà con nhân dân trên vùng Hồ Thác Bà chấp hành tốt các quy định của pháp luật, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Khu du lịch sinh thái Ruby thuộc công ty cổ phần du lịch Hồ Thác Bà là điểm đến thu hút du khách với các hoạt động vui chơi dã ngoại và các tour du lịch tham quan Hồ Thác Bà, đưa du khách khám phá trải nghiệm các nét văn hóa truyền thống và ẩm thực, thăm các đảo nổi trên hồ. Tuy nhiên, do diện tích mặt nước lớn, một số khu vực thường xuyên xuất hiện gió xoáy bất chợt trong mùa mưa bão nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, vấn đề an toàn cho du khách luôn được công ty đặt lên hàng đầu để du khách có những trải nghiệm thú vị khi du lịch trên hồ. Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hồ Thác Bà chia sẻ.
Về cái vấn đề là an toàn, phương tiện đã đầy đủ giấy tờ, bằng lái có đầy đủ, nhưng về con người, lái thuyền là quyết định vấn đề là an toàn cho hành khách là số 1.
Để đảm bảo an toàn cho du khách, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã tăng cường tuyên truyền đến người dân, các chủ tàu thuyền, các quy định của pháp luật về an toàn đường thủy, hoạt động du lịch, đồng thời nhắc nhở hành khách đi trên các chuyến tàu thuyền phải tuân thủ nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Anh Nguyễn Việt Hưng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Du lịch Hưng Việt cho hay.
Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề về an toàn đối với du khách. Thì việc đầu tiên đó là phải kết hợp với các đối tác đảm bảo an toàn và tin cậy để cung cấp các cái dịch vụ tàu bè đảm bảo chất lượng phục vụ khách. Thứ hai, về nhân viên ở công ty cũng đã được tập huấn và được quán triệt về những cái an toàn để phục vụ du khách trên tàu. Và đặc biệt là khi các cái phương tiện mà tham gia mà phục vụ khách của công ty thì đều phải được kiểm tra và đảm bảo các cái thiết bị an toàn cứu sinh và theo quy chuẩn quy định.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tuyên truyền nhắc nhở, hướng dẫn, sắp xếp hành khách ngồi trên phương tiện thủy, sử dụng áo phao, dụng cụ nổi, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện vận chuyển khách du lịch, nhất là vận chuyển khách bằng tàu cao tốc. Tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đặc biệt chú trọng kiểm tra giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, bằng của người điều khiển phương tiện và tổ chức kiểm tra thực tế đột xuất việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy. Đồng chí Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Để đảm bảo an toàn du lịch trên Hồ Thác Bà, thì trong thời gian tới thì huyện sẽ là tiếp tục tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy đến toàn thể nhân dân. Và nhất là đối với các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ở trên Hồ Thác Bà. Thứ hai là thường xuyên rà soát các phương tiện đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định. Đối với các cơ sở kinh doanh du lịch thì kiểm tra việc đảm bảo các cái điều kiện để phục vụ du lịch và thực hiện các cái yêu cầu theo quy định của pháp luật. Thứ ba là phối hợp với các đơn vị chức năng để mở các cái lớp đào tạo bồi dưỡng rồi cấp chứng chỉ đảm bảo cái điều kiện điều khiển đối với phương tiện rồi đăng kiểm phương tiện và tiếp tục đào tạo bồi dưỡng đối với người làm trong các cái đơn vị du lịch dịch vụ.
An toàn là yếu tố quan trọng hàng đầu để du lịch phát triển bền vững. Do vậy, cùng với nỗ lực của các ngành chức năng, từng doanh nghiệp và người dân cần tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh du lịch trên đường thủy nội địa. Đảm bảo an toàn cho những chuyến du lịch trên Hồ Thác Bà, để Yên Bình thực sự trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn đối với du khách.
Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp đến điện thoại để tham gia chương trình qua số điện thoại 02163 855 635. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 11, Tổng thống Iran Ibrahim Raisi đã hội đàm với Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Pachusev tại thủ đô Tehran. Phát biểu trong cuộc gặp, Tổng thống Raisi nhấn mạnh tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực là ưu tiên hàng đầu của cả Iran và Nga. Ông Raisi cho rằng sự hợp tác giữa những quốc gia độc lập là phản ứng quyết liệt đối với các chính sách trừng phạt của Mỹ và đồng minh. Về phần mình, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga đã gửi báo cáo về tình hình hợp tác song phương giữa Nga và Iran cho Tổng thống Raisi. Ông Pachusev nhấn mạnh hai nước hiện đang tích cực phát triển hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, chính trị và nông nghiệp. Ủy ban Kinh tế Chung Nga-Iran cũng đã tích cực theo dõi việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa nước. Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga khẳng định nước này hy vọng sẽ phát triển quan hệ với Iran dưới hình thức các hội nghị khu vực và các tổ chức khu vực. Cùng ngày, ông Pachusev cũng gặp người đồng cấp Iran để thảo luận về vấn đề chống khủng bố và an ninh thông tin cũng như các biện pháp nhằm ngăn chặn sự can thiệp của bên ngoài vào công việc nội bộ của hai nước. Ngày 10 tháng 11, lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung quy mô lớn mang tên Kiếm Sắc nhằm tăng cường khả năng phối hợp hoạt động ở khu vực Tây Nam Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết cuộc tập trận kiếm sắc kéo dài đến ngày 19 tháng 11 có sự tham gia của khoảng 26.000 quân nhân từ các lực lượng phòng vệ trên bộ, trên biển và trên không của Nhật Bản, cùng với khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ, bao gồm cả những quân nhân từ lực lượng không gian. Hai bên cũng sẽ triển khai khoảng 30 tàu và khoảng 370 máy bay tham gia hoạt động này. Cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng răn đe và phản ứng của lực lượng phòng vệ Nhật Bản cũng như các lực lượng của Mỹ trong việc đối phó với các tình huống bất ngờ. Ngày 9 tháng 11, giám đốc điều hành Mark Zuckerberg thông báo Meta, công ty chủ quản của mạng xã hội Facebook, sẽ cắt giảm khoảng 11.000 nhân viên, tương đương khoảng 13% nhân sự. CEO Zuckerberg cho biết quyết định sa thải nhân viên là do sự cạnh tranh gia tăng và doanh số quảng cáo giảm. Meta sẽ tiếp tục tạm ngừng kế hoạch tuyển nhân viên cho đến tháng 3 2023. Theo Zuckerberg, Meta đã đẩy mạnh các khoản đầu tư với kỳ vọng nhu cầu thương mại trực tuyến sẽ tăng nhanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, thu nhập của hãng đã giảm so với kỳ vọng. Đây là đợt cắt giảm nhân sự lớn đầu tiên kể từ khi công ty được thành lập vào năm 2004. Động thái của Meta diễn ra khi các công ty công nghệ khác của Mỹ đang nỗ lực cắt giảm chi phí lao động trong bối cảnh nền kinh tế số 1 thế giới tăng trưởng chậm lại. Hôm 3 tháng 11, hãng công nghệ khổng lồ Amazon của Mỹ thông báo sẽ đóng băng kế hoạch tuyển dụng trong ít nhất vài tháng, trong khi giám đốc điều hành mới của Twitter, ông Elon Musk, đã sa thải một nửa lực lượng lao động của công ty trên toàn cầu sau khi mua lại nền tảng truyền thông xã hội này. Tình dịch COVID-19 đang nóng lên tại Trung Quốc trong những ngày gần đây trước sự gia tăng của số ca nhiễm mới. Thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông được đánh giá là tâm dịch mới tại nước này khi số ca nhiễm mới tại vùng này chiếm trên 30% số ca toàn quốc. Nhiều khu vực tại Quảng Châu đã áp đặt các mức độ hạn chế và chênh lệch phong tỏa theo mức độ khác nhau để chống dịch. Dịch COVID-19 tái bùng phát mạnh được coi như là bài kiểm tra về khả năng của Trung Quốc trong việc duy trì các biện pháp chống dịch có mục tiêu. Thưa quý vị và các bạn, xác định thi đua phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và xóa đói giảm nghèo là một trong những phong trào trọng tâm của Hội Nông dân. Những năm qua, huyện Văn Yên đã tạo nhiều cơ chế chính sách khuyến khích nông dân phát triển, từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong các phong trào. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu phong trào thi đua phát triển kinh tế của Hội Nông dân, huyện Văn Yên.
Gia đình ông Trần Xuân Hiến ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên từ lâu đã được biết đến là người đi đầu áp dụng khoa học kỹ thuật trong trồng chăm sóc cây con giống vật nuôi ở địa phương. Hiện nay gia đình ông đang duy trì mô hình nuôi 300 con gà đen thương phẩm, xây dựng bể nuôi ốc nhồi với quy mô 5 tạ một lứa và trồng quế giống cung cấp cho thị trường. Để mô hình phát triển tốt cho thu nhập ổn định, ông Hiến đã không ngừng tìm tòi học hỏi, tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đồng thời mạnh dạn đưa các cây con giống mới vào nuôi trồng thử nghiệm và từng bước nhân rộng. Nhờ đó mỗi năm gia đình ông Hiến có thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ông Trần Xuân Hiến, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết:
"Tôi là một người dân mà tôi trực tiếp là được vay nhiều vốn nhất của nông dân. Thì tôi thấy được là nông dân rất quan tâm và đi sâu đi sát người dân chúng tôi. Đấy, cụ thể nhất là ví dụ như là hướng cho chúng tôi là nuôi cây, trồng cây gì và nuôi con gì. Tới từng thời điểm là được nông dân hỗ trợ 300 con gà đen. Đấy, tôi nuôi thì thấy rất hiệu quả. Đến giờ này là tôi đã xuất được 50% số gà nuôi rồi. Thì hiện tại trong chuồng nhà tôi cũng còn hàng trăm con nữa."
Hiện nay, huyện Văn Yên đã xây dựng được hàng trăm mô hình phát triển kinh tế trên nhiều lĩnh vực, trong đó nhiều hội viên nông dân đã tích cực tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất, sáng tạo trong việc sản xuất nông nghiệp sạch hữu cơ và có chiến lược trong phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình có thu nhập từ vài trăm đến hàng tỷ đồng mỗi năm, góp phần tăng thu nhập và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Gia đình anh Nguyễn Tiến Thắng ở tổ 6 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên là một điển hình trong phát triển kinh tế ở địa phương. Với gần 10 năm phát triển kinh tế từ nuôi gà thương phẩm, đến nay anh Thắng đã mở rộng mô hình lên 2.000 con một lứa. Mặc dù hiện nay giá thức ăn chăn nuôi không ngừng tăng cao, nhưng nhờ áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong phòng trừ dịch bệnh và tạo nguồn thức ăn phong phú, nên đàn gà của gia đình anh Thắng nuôi phát triển khỏe mạnh, cho năng suất chất lượng cao. Anh Nguyễn Tiến Thắng, tổ 6 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói:
"Trước thì tôi không vào vaccine nên gà nó rất hay bị bệnh, nhưng từ khi được tập huấn thì nó vào được lịch vaccine cụ thể. Thì gà nó trở nên khỏe mạnh, thì về việc ăn uống điều chỉnh thì theo thức ăn chăn nuôi thì từng giai đoạn của con gà, thì gà nhỏ mình ăn cám mạch, đúng gà lớn thì mình sử dụng những cám nó chuyên biệt dành cho gà trưởng thành và gà vỗ béo, thì từ đấy thì tôi cũng có được những thành công như hiện tại."
Xác định thi đua phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và giúp nhau xóa đói giảm nghèo là phong trào trọng tâm. Những năm qua, để giúp hội viên nông dân có thêm điều kiện để phát triển sản xuất, từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, đến nay huyện Văn Yên đã có nhiều hội viên được vay vốn với tổng dư nợ gần 3 tỷ đồng. Hội nông dân huyện Văn Yên cũng đã phối hợp với các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện cho hội viên vay vốn. Đến nay dư nợ ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội huyện là trên 150 tỷ đồng, vốn ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn là 150 tỷ đồng. Được vay vốn phát triển sản xuất đã giúp nhiều hội viên xây dựng được các mô hình kinh tế gia trại, trang trại, xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập và xây dựng nông thôn mới. Bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Yên cho biết thêm.
Trong cái thời gian tới thì Hội Nông dân huyện cũng tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong cái việc vận động thực hiện các nguồn vốn và cũng tham mưu cho chính quyền địa phương để cái bổ sung thêm cái nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân từ ngân sách của huyện giúp hội viên phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo trong cái thực hiện cái phong trào xây dựng nông thôn mới để góp phần giữ nông thôn mới của toàn huyện đạt trong 2025.
Từ phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã giúp nhiều hội viên nông dân ở Văn Yên vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường, từ đó góp phần giúp huyện Văn Yên sớm hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới. Tiếp theo chương trình là thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Manchester City và Chelsea buộc phải loại nhau ngay từ vòng 3 của League Cup, nhưng do tính chất của trận đấu cộng với việc còn tranh tài tại vòng 16 ngoại hạng Anh vào cuối tuần này, cả hai đều không sử dụng những cầu thủ tốt nhất. Phút 53, Manchester City được hưởng quả đá phạt trực tiếp từ sát vòng cấm. Riyad Mahrez được trao cơ hội thực hiện vào ngôi sao người Andreri, đã đánh bại thủ thành Edouard Mendy bằng một siêu phẩm. Siêu phẩm ấy tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Chỉ 5 phút sau, Alvarez nhận đôi cách biệt cho The Citizen từ tình huống đá bồi. Đây cũng là pha lập công cuối cùng của trận đấu tại sân Etihad vào rạng sáng nay. Thắng với tỷ số 2-0, Man City chấm dứt cuộc chơi của Chelsea tại League Cup. Ở một trận đấu khác, các ngôi sao tấn công im hơi lặng tiếng, tuy nhiên Liverpool vẫn vượt qua Derby County trên chấm luân lưu nhờ sự tỏa sáng của thủ thành Gallagher. Đội bóng phía Bắc thành London là Tottenham tiếp tục nhận trận thua thứ hai trong ít ngày dù huấn luyện viên Conte đưa ra đội hình tốt nhất có thể. Nottingham Forest thi đấu với khí thế hừng hực, hiệp 1 chứng kiến trận đấu cân bằng của đôi bên. Nhưng ngay đầu hiệp 2, Ryan Lodi đã cớ lòng hạ Grealish. 7 phút sau đó, Lingard điền tên mình lên bảng tỷ số. Sau hai bàn thua, huấn luyện viên Conte lập tức rút Harry Kane ra nghỉ. Việc thiếu Son Heung-min khiến hàng công Tottenham chơi rời rạc. Thuyền trưởng nghĩ hiểu rằng đội bóng của ông khó lòng đánh bại đội chủ nhà, vì vậy ông muốn số 10 được nghỉ ngơi, dồn lực cho đấu trường ngoại Anh. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0, Tottenham bị loại và nhận những chỉ trích từ cổ động viên khi họ cho rằng đội nhà cố tình buông League Cup. Đã không có bất ngờ nào xảy ra ở vòng 14 Serie A khi Inter Milan vùi dập Bologna với tỷ số 6-1 để chen chân vào top 4, kém được đội bảng Napoli 11 điểm. Bất ngờ đã xảy ra khi Inter bị chọc thủng lưới ở phút 22 sau pha làm bàn của Lico Janit, thế nhưng đó hóa ra lại là tất cả những gì mà đội khách có thể làm được. Như bị chạm vào lòng tự ái, Inter ào lên tấn công như vũ bão để rồi trước giờ nghỉ họ đã dẫn Bologna 3-1. Khởi điểm bàn gỡ là của Dzeko ở phút 26, chỉ 4 phút sau khi Inter nhận bàn thua. Phút 36, Nizarozzi đã ghi bàn thứ hai nhờ công của Di Marco. Trước đây 10 phút sau, tiền đạo Martinez dứt điểm cứu đoàn giúp Inter đào sâu cách biệt. Sang hiệp 3, Inter tiếp tục tấn công mạnh mẽ vào phút 48, bàn thắng thứ tư tìm đến với họ. Người điền tên lên bảng điện tử tiếp tục là Di Marco. Những bàn thua liên tiếp khiến Bologna hoàn toàn vỡ trận. Hệ quả Inter chơi khá nhàn nhã ở quãng thời gian còn lại nhưng vẫn dễ dàng ghi thêm hai bàn thắng nữa, lần lượt nhờ sự tỏa sáng của Calhanoglu và Gosens. Chung cuộc, Inter nghiền nát Bologna 6-1 ở vòng 14 Serie A để chen chân vào top 4.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 11, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới.
Chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.